2.4 Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ. Theo Điều 81 Bộ Luật Hình Sự, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ là hành vi xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2.4.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Quan hệ xã hội cụ thể mà hành vi xâm phạm an ninh lãnh thổ nhằm xâm hại là chủ quyền quốc gia và an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi từ bên ngoài xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Việt Nam và có những hành động gây phương hại cho an ninh lãnh thổ đã xâm phạm đến chủ quyền và an ninh lãnh thổ của Việt Nam. Hành vi làm sai lệch đường biên giới quốc gia cũng xâm phạm tới chủ quyền tuyệt đối của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với lãnh thổ Việt Nam. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi của tội xâm phạm an ninh lãnh thổ được nhà làm luật quy định rất khái quát. Theo Điều 81 Bộ Luật Hình Sự, hành vi khách quan của tội xâm phạm an ninh lãnh thổ bao gồm: hành vi xâm nhập lãnh thổ có hành động gây phương hại cho an ninh lãnh thổ. Đặc điểm nổi bật của hành vi này là hoạt động vũ trang hoặc bán vũ trang. Hình thức xâm nhập có thể là bí mật hoặc công khai. Người phạm tội từ bên ngoài xâm nhập trái phép lãnh thổ Việt Nam để thực hiện một số hoạt động nhất định như phá hoại cầu đường, kho tàng, bắt cóc cán bộ để khai thác tin tức, tài liệu, thu thập tin tức tình báo chiến thuật, đánh cướp tù binh, v.v. Hành vi làm sai lệch đường biên giới quốc gia. Thông thường để thực hiện hành vi này, can phạm phải xâm nhập lãnh thổ. Trong khi di dời cột mốc biên giới vào đất Việt Nam, can phạm đã xâm nhập trái phép lãnh thổ. Với hành vi này, can phạm có thể thực hiện bằng biện pháp vũ trang, bán vũ trang, hoặc có thể lén lút thực hiện không cần biện pháp vũ trang, vũ khí hỗ trợ. Hành vi khác làm phương hại cho an ninh lãnh thổ. Hành động khác ở đây là bất kể hoạt động nào gây phương hại cho an ninh lãnh thổ. Hành động khác có thể là từ bên ngoài biên giới, từ vùng biển, ngoài lãnh hải, pháo kích vào lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động khác ở đây cũng có thể là hoạt động của người đồng phạm. Tội xâm nhập an ninh lãnh thổ hoàn thành từ khi thực hiện một trong những hành vi nêu trên. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi trong tội xâm phạm an ninh lãnh thổ là cố ý trực tiếp. Mục đích của tội phạm là nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp xâm nhập lãnh thổ hay có hành vi xâm phạm đường biên giới nhưng không có mục đích gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Việt Nam thì không phạm tội này. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Do tính chất và đặc điểm của tội phạm nên chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm an ninh lãnh thổ chủ yếu là người nước ngoài. 2.4.2 Hình phạt. Hình phạt đối với tội xâm phạm an ninh lãnh thổ được quy định trong hai khung. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân. Khung hình phạt này được áp dụng đối với người tổ chức, người hoạt động đắc lực, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Khung 2. Cấu thành giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung hình phạt này được áp dụng đối với người đồng phạm khác, tức là người thực hành không thuộc loại đắc lực, người giúp sức. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự. 2.5 Tội bạo loạn. Theo Điều 82 Bộ Luật Hình Sự, tội bạo loạn được hiểu là hành vi hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân. 2.5.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội bạo loạn là sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi trong mặt khách quan của tội bạo loạn gồm hoạt động vũ trang và dùng bạo lực có tổ chức. Hoạt động vũ trang là hình thức phổ biến trong tội bạo loạn. Đặc điểm của hành vi này thể hiện ở các khía cạnh: tụ tập đông người, có vũ trang chống lại chính quyền nhân dân hoặc lực lượng vũ trang nhân dân. Hoạt động vũ trang được thực hiện một cách công khai, trắng trợn. Tính chất vũ trang và biểu hiện của hoạt động vũ trang trong từng trường hợp không giống nhau, nhưng thường là sử dụng vũ khí, phương tiện nguy hiểm tấn công vào cơ quan nhà nước, cơ quan công an, doanh trại quân đội, bưu điện, đài truyền thanh, truyền hình. Biểu hiện cụ thể của hành vi tấn công rất đa dạng, nhưng thường diễn ra dưới hai dạng chủ yếu: xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể, như giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, và xâm phạm sở hữu, như đập phá nhà cửa, tài sản, chiếm đoạt tài sản. Dùng bạo lực có tổ chức là tập hợp đông người, cố ý dùng ưu thế sức mạnh của số đông để công khai trấn áp, tấn công chống lại chính quyền nhân dân. Biểu hiện của hành vi tấn công cũng giống như hoạt động vũ trang: xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể, xâm phạm quyền sở hữu. Nhưng điểm khác biệt là không sử dụng vũ khí. Trong quá trình sử dụng bạo lực có tổ chức, can phạm có thể sử dụng những công cụ, phương tiện thô sơ để chống lại nhà chức trách, đập phá tài sản. Mặc dù không sử dụng vũ khí, hoạt động không mang tính vũ trang, nhưng do tập trung được nhiều người, do được tổ chức chặt chẽ, nên sức tấn công, khả năng gây thiệt hại của hành vi dùng bạo lực có tổ chức trong nhiều trường hợp tỏ ra không hề thua kém các hoạt động vũ trang. Tội bạo loạn hoàn thành từ thời điểm chủ thể thực hiện hành vi do luật định, tức là từ lúc tụ tập đông người nhằm chống chính quyền nhân dân. Khi thực hiện hành vi tụ tập, tội bạo loạn bao giờ cũng được thực hiện một cách công khai dưới hình thức đồng phạm có tổ chức. Tuy vậy, quá trình chuẩn bị thì có thể được thực hiện một cách lén lút, bí mật. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội bạo loạn được thực hiện với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của tội phạm là nhằm chống chính quyền nhân dân. Mục đích này là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Tuy cũng nhằm chống chính quyền nhân dân, nhưng mục đích cụ thể của những người tham gia tội bạo loạn chỉ nhằm làm suy yếu chính quyền, buộc chính quyền phải thực hiện một số yêu sách của chúng, chứ chưa nhằm lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ. Đây là dấu hiệu quan trọng để phân biệt tội bạo loạn với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của bạo loạn là bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.5.2 Hình phạt. Hình phạt đối với bạo loạn được quy định tại Điều 82 Bộ Luật Hình Sự gồm hai khung. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khung hình phạt này áp dụng đối với người tổ chức, người hoạt động đắc lực và trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Khung 2. Cấu hình giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung hình phạt này áp dụng đối với người đồng phạm khác, tức là người xúi dục, người giúp sức và người thực hành không thuộc diện đắc lực. Ngoài hình phạt nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. 2.6. Tội hoạt động phỉ. Theo Điều 83 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, hoạt động phỉ là hoạt động vũ trang ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tài sản nhằm chống chính quyền nhân dân. 2.6.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội hoạt động phỉ là an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng rừng núi, vùng biển. Đặc điểm nổi bật của tội hoạt động phỉ là hoạt động vũ trang ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, nên quan hệ xã hội mà tội hoạt động phỉ nhằm xâm hại là an ninh chính trị ở các vùng nêu trên. Do đặc điểm địa bàn hiểm yếu nên khi xảy ra hoạt động phỉ, trật tự an toàn xã hội ở vùng rừng núi, vùng biển cũng bị xâm hại. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi trong mặt khách quan của tội hoạt động phỉ là hoạt động vũ trang, giết người, cướp phá tài sản. Sự mô tả của điều luật về hành vi khách quan trong tội hoạt động phỉ mới phản ánh được hoạt động chủ yếu, cơ bản của loại tội này, chưa phản ánh rõ đặc điểm của hoạt động phỉ. Đặc trưng của hoạt động phỉ thể hiện ở các khía cạnh. Hoạt động có tính vũ trang, phương thức hoạt động vừa công khai vừa bí mật, lúc ẩn, lúc hiện. Do đặc điểm trên nên hoạt động phỉ chỉ có thể xảy ra ở những nơi hẻo lánh, vùng hiểm yếu. Biểu hiện hành vi của hoạt động phỉ rất đa dạng, nhưng thường diễn ra dưới hai dạng: xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể, giết người và xâm phạm sở hữu, cướp tài sản, đốt phá tài sản. Địa điểm phạm tội trong tội hoạt động phỉ là dấu hiệu đặc trưng và bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Tội hoạt động phỉ chỉ có thể được thực hiện ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác. Hành vi vũ trang bắn giết, đốt phá nhằm chống chính quyền nhân dân nếu xảy ra ở địa điểm khác ngoài ba vùng nói trên không cấu thành tội hoạt động phỉ. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội hoạt động phỉ được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Về lý trí, người phạm tội phải nhận thức được rằng hành vi của họ không chỉ gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe, sở hữu của người khác, mà còn gây nguy hại cho an ninh chính trị ở nơi họ thực hiện tội phạm. Về ý chí, họ có thái độ mong muốn đạt được kết quả bằng cách thực hiện hành vi phạm tội. Mục đích phạm tội trong tội hoạt động phỉ là nhằm chống chính quyền nhân dân. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội hoạt động phỉ là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Lưu ý, tội bạo loạn và tội hoạt động phỉ giống nhau ở các điểm sau. Trong cả hai tội, hoạt động đều có tính vũ trang, đều xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể và sở hữu của người khác. Điểm khác nhau giữa hai tội này thể hiện trên các khía cạnh. Tội bạo loạn luôn được thực hiện một cách công khai, còn tội hoạt động phỉ lúc ẩn lúc hiện. Tội bạo loạn thường đông người, tội hoạt động phỉ có thể thực hiện với vài ba người. Tội bạo loạn tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước, doanh trại lực lượng vũ trang. Tội hoạt động phỉ không tấn công trực tiếp vào chính quyền và trụ sở, mà hoạt động chủ yếu là bắt giết, đốt phá. Tội bạo loạn được thực hiện ở bất kỳ địa điểm nào. Tội hoạt động phỉ chỉ xảy ra ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác. 2.6.2 Hình phạt. Điều 83 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khung hình phạt này được áp dụng đối với người tổ chức, người hoạt động đắc lực và trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Khung 2. Cấu thành giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm, áp dụng với người đồng phạm khác. Ngoài hình phạt nêu trên, can phạm có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định Điều 92 Bộ Luật Hình sự. 2.7 Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được hiểu là hành vi xâm phạm tính mạng, tự do thân thể, sức khỏe hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần cán bộ, công chức hoặc công dân nhằm chống chính quyền nhân dân. 2.7.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Điểm nổi bật của tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi cố ý tước bỏ tính mạng hoặc xâm hại quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, về tự do thân thể của người khác, để qua đó làm suy yếu chính quyền nhân dân. Như vậy, khách thể của tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân là sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, tính mạng, sức khỏe, quyền bất khả xâm phạm về tự do thân thể của người khác. Đối tượng tác động của tội khủng bố là cán bộ, công chức nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội, công dân và người nước ngoài. mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan trong cấu thành tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân bao gồm 4 dạng hành vi cụ thể: xâm phạm tính mạng, xâm phạm tự do thân thể, xâm phạm sức khỏe của nạn nhân, đe dọa xâm phạm hoặc uy hiếp tinh thần đối với họ. Xâm phạm tính mạng là hành vi dùng mọi thủ đoạn để tước bỏ quyền sống của người khác, hành vi giết người. Xâm phạm sức khỏe là hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Xâm phạm tự do thân thể là trường hợp bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Đe dọa xâm phạm tính mạng là dọa giết nạn nhân. Hành vi khác uy hiếp tinh thần là trường hợp đe dọa sẽ gây thiệt hại về vật chất cho nạn nhân, gây thiệt hại về danh dự nhân phẩm của họ. Việc phân biệt, xác định đúng bản chất của các hành vi nêu trên mặc dù không ảnh hưởng tới việc định tội danh, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong định khung hình phạt. Để xác định đúng các hành vi trên, ngoài biểu hiện của hành vi, thiệt hại thực tế xảy ra, phải đặc biệt chú trọng tới ý thức chủ quan của người phạm tội. Hậu quả trong tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân bao gồm thiệt hại thể chất, làm nạn nhân chết hoặc bị thương, và thiệt hại về tinh thần. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 84 Bộ Luật Hình sự năm 1999, hành vi khủng bố được coi là hoàn thành khi có hậu quả, làm chết người hoặc gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, dấu hiệu hậu quả không đóng vai trò là dấu hiệu quyết định về tội danh của hành vi, mà chỉ là căn cứ để xác định tội khủng bố được thực hiện ở giai đoạn hoàn thành hay chưa đạt. Và điều này chỉ ảnh hưởng tới việc quyết định hình phạt theo các giới hạn được quy định tại điều 52 Bộ Luật Hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của tội phạm này là nhằm làm suy yếu chính quyền nhân dân. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Tội hoạt động phỉ và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân giống nhau về hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. Còn các điểm khác biệt giữa hai tội này là địa điểm thực hiện tội phạm, chủ thể và cả đối tượng tác động. Hành vi xâm phạm tính mạng trong tội hoạt động phỉ có thể nhắm vào bất kỳ người nào. Trong khi đó, nạn nhân của tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân thường là những người được người phạm tội tính toán, lựa chọn từ trước. 2.7.2 Hình phạt. Điều 84 Bộ Luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khung 2. Cấu thành giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung 3. Cấu thành giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2.8 Tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 85 Bộ Luật Hình sự, tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội. 2.8.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh văn hóa xã hội, và thông qua đó là sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng tác động của tội phạm là tài sản, trụ sở, kho tàng, thiết bị máy móc của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội. Nói chung là toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Mặt khách quan của tội phạm. Tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tội có cấu thành tội phạm vật chất, nên các dấu hiệu khách quan của tội phạm này gồm hành vi khách quan, hậu quả của tội phạm và quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Hành vi trong mặt khách quan của tội phạm này là hành vi phá hoại. Hành vi phá hoại được thể hiện ở hai dạng, phản ánh mức độ khác nhau của sự phá hoại. Dạng thứ nhất là hành vi làm cho các công trình, tài sản bị hủy hoại, nghĩa là làm cho tài sản mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại được. Dạng thứ hai là hành vi làm cho các công trình, tài sản bị hư hỏng, nghĩa là làm cho giá trị sử dụng của tài sản bị mất ở mức độ vẫn còn điều kiện khôi phục lại được. Thủ đoạn thực hiện hành vi phá hoại rất đa dạng. Dùng chất nổ, chất cháy, lợi dụng khoa học kỹ thuật hoặc bằng cách thủ công đơn giản như đập phá, bỏ vật cứng vào máy móc, thiết bị. Thủ đoạn thực hiện hành vi không ảnh hưởng đến việc định tội danh mà chỉ có ý nghĩa khi quyết định hình phạt. Tội phạm có thể được thực hiện bằng hình thức phổ biến là hành động, nhưng cá biệt cũng có thể được thực hiện dưới hình thức không hành động. Ví dụ, người phụ trách an toàn vận hành tổ máy phát điện nhằm chống chính quyền mà cố ý không cho đủ dầu nhớt dẫn đến cháy tổ máy gây sự cố mất điện, tác động nghiêm trọng về nhiều mặt. Hậu quả của tội phạm là những thiệt hại về vật chất luôn hàm chứa khả năng dẫn đến những nguy cơ của sự bất ổn về chính trị. Những tổn thất phi vật chất rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đối với việc bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh văn hóa xã hội. Cơ sở để đo lường, đánh giá tính chất nguy hiểm của tội phạm này vì thế không phải là những thiệt hại vật chất đơn thuần, mà chính là những nguy cơ bất ổn về chính trị mà hành vi phạm tội gây ra. Thiệt hại vật chất trong tội này là căn cứ để xác định tội phạm hoàn thành. Tội phạm được coi là hoàn thành từ lúc gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, không kể là hậu quả lớn hay nhỏ. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp với mục đích chống chính quyền nhân dân. Nếu hành vi làm thiệt hại đến tài sản không nhằm chống chính quyền, thì tùy tính chất, tầm quan trọng của đối tượng tác động sẽ phạm các tội tương ứng quy định tại Điều 231, Điều 143 hoặc Điều 334 Bộ Luật Hình Sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Lưu ý, tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khác với một số tội xâm phạm an ninh quốc gia khác, cụ thể như sau. Hành vi của công dân Việt Nam phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì cấu thành tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi của công dân Việt Nam có liên hệ với nước ngoài hoặc thực hiện sự chỉ đạo của nước ngoài hoạt động phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc hành vi phá hoại của người nước ngoài thì cấu thành tội gián điệp. Điều 80 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi của công dân Việt Nam cướp phá tài sản ở vùng rừng núi, vùng biển và vùng hiểm yếu khác thì cấu thành tội hoạt động phỉ. Điều 83 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi của công dân Việt Nam gieo rắc vi trùng, làm hại mùa màng nhằm chống chính quyền nhân dân thì cấu thành tội phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế, xã hội. Điều 86 Bộ Luật Hình Sự. 2.8.2 Hình phạt. Điều 85 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1 cấu thành cơ bản, quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khung 2 cấu thành giảm nhẹ, quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung hình phạt này áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội. Theo Điều 86 Bộ Luật Hình Sự, tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2.9.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là phá hoại việc thực hiện các chính sách về kinh tế, xã hội. Biểu hiện hành vi rất đa dạng, tuy vậy có thể khái quát như sau. Cố tình không thực hiện chính sách, thực hiện sai chính sách, chống lại hoặc cản trở việc thực hiện chính sách, cản trở người khác chống lại hoặc cản trở hoặc không thực hiện chính sách, xuyên tạc nội dung chính sách, v.v. Thủ đoạn, cách thức thực hiện hành vi có thể là dùng lời nói, viết tài liệu hoặc bằng hành vi xử sự cụ thể khác. Hình thức thực hiện hành vi khách quan của tội phạm có thể là hành động hoặc không hành động. Hình thức không hành động được thực hiện trong trường hợp chủ thể là người có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện hoặc triển khai việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội. Hậu quả thiệt hại do hành vi trên gây ra chủ yếu là về lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong tội này, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong định tội. Tội phạm hoàn thành từ lúc người phạm tội thực hiện hành vi được quy định trong Điều 86 Bộ Luật Hình Sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp và có mục đích chống chính quyền nhân dân. Người phạm tội phải nhận thức được việc làm của mình sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội, từ đó tác động xấu tới việc phát triển kinh tế xã hội mà vẫn cố tình thực hiện. Trường hợp một người không thực hiện chính sách hoặc làm sai chính sách chỉ vì lý do người đó có trình độ nghiệp vụ non kém hoặc thiếu trách nhiệm, thì hành vi của họ không cấu thành tội phạm này. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.9.2 Hình phạt. Điều 86 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản, quy định hình phạt tù từ 7 năm đến 20 năm. Khung 2, cấu thành giảm nhẹ, quy định hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Khung hình phạt này áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự. 2.10 Tội phá hoại chính sách đoàn kết. Theo Điều 87 Bộ Luật Hình Sự, tội phá hoại chính sách đoàn kết được hiểu là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội. Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội, và phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. 2.10.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm chính sách đoàn kết, thông qua đó chống chính quyền nhân dân. Như vậy, cách thể của tội phá hoại chính sách đoàn kết là chính sách đại đoàn kết toàn dân, chính sách dân tộc, tôn giáo và đoàn kết quốc tế của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là một trong các hành vi sau đây. Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội. gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội. Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. Thủ đoạn thực hiện hành vi cũng rất đa dạng, như dùng lời nói, thơ ca hò vè để chia rẽ, kích động. Dựa vào những hiện tượng tiêu cực trong xã hội hoặc những sai sót trong việc thực hiện chính sách để kích động, gây chia rẽ, vân vân. Mặc dù biểu hiện của hành vi, thủ đoạn thực hiện hành vi rất đa dạng, phong phú, nhưng tất cả đều có một điểm chung là nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ, gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân trên thế giới, vân vân. Tội phạm hoàn thành khi can phạm thực hiện một trong những hành vi khách quan được quy định trong Điều 87 Bộ Luật Hình Sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phá hoại chính sách đoàn kết được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp với mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân. Người phạm tội phải nhận thức được rằng hành vi của mình là nguy hại cho an ninh quốc gia và sẽ ảnh hưởng xấu đến sự đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân tộc mà vẫn thực hiện. Trường hợp do thiếu ý thức, do sơ suất mà gây ra sự hiểu lầm, mâu thuẫn thì không cấu thành tội phạm này. Chống chính quyền là mục đích chung trong cấu thành của tội này. Mục đích cụ thể của tội phá hoại chính sách đoàn kết là nhằm gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Đây là dấu hiệu quan trọng để phân biệt tội này với tội phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội và tội tuyên truyền chống nhà nước. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.10.2 Hình phạt. Điều 87 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung 2. Cấu thành giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khung hình phạt này được áp dụng với người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự. 2.11 Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, tội phạm này là hành vi nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, làm ra, tàn trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2.11.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Cách thể của tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự ổn định và vững mạnh của nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặc dù cách thức, thủ đoạn thực hiện hành vi gần giống như trong tội phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội và tội phá hoại chính sách đoàn kết, nhưng mục đích của chủ thể là nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền, với chế độ, qua đó làm suy yếu chính quyền nhân dân. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội tuyên truyền chống nhà nước là một trong các hành vi sau đây. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Làm ra, tàn trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp với mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân. Người phạm tội nhận thức được rằng lời nói, việc làm của mình là nguy hại cho an ninh quốc gia, làm ảnh hưởng đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân mà vẫn làm và mong muốn cho hậu quả xảy ra. Chống chính quyền là mục đích chung, mục đích cụ thể của tội này là nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là dấu hiệu quan trọng để phân biệt tội tuyên truyền chống nhà nước với tội phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội và tội phá hoại chính sách đoàn kết. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.11.2 Hình phạt. Điều 88 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Khung 2. Cấu thành tăng nặng. Quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Khung hình phạt này được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình sự. 2.12 Tội phá rối an ninh. Theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự, tội phá rối an ninh là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức. Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 của bộ luật này. 2.12.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội này là an ninh đối nội, trật tự an toàn xã hội. Khi thực hiện hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập can phạm nhằm gây tiếng vang chính trị, làm suy yếu chính quyền. Việc tụ tập đông người tất yếu gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và sinh hoạt cộng đồng. Thông thường, người phạm tội cố tình cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Do đó, khách thể của tội phạm này là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phá rối an ninh gồm có 4 loại hành vi, đó là kích động, lôi kéo nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước, tham gia phá rối an ninh, không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 Bộ Luật Hình sự. Kích động, lôi kéo là những thủ đoạn tụ tập người khác tham gia gây rối an ninh trật tự ở địa phương. Người thi hành công vụ được hiểu là người có chức vụ, quyền hạn giải quyết công việc với nhân dân như cán bộ ngành công an, thuế vụ, kiểm lâm, hải quan. Chống người thi hành công vụ có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn như bắt giữ, cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ. Cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội là hành vi gây khó khăn cho cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Tóm lại, đặc điểm nổi bật của tội phá rối an ninh là tụ tập nhiều người không có tính vũ trang với mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân. Những người phạm tội có thể thực hiện rất nhiều hoạt động cụ thể. Dương khẩu hiệu, băng rôn có nội dung chống chính quyền. Hò hét, hô khẩu hiệu chống chính quyền, chống trả, tấn công người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước, v.v. Tội phá rối an ninh có mức độ nguy hiểm hạn chế hơn so với tội bạo loạn. Điều 82 Bộ Luật Hình sự. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều 84 Bộ Luật Hình sự. Bởi vì hai tội trên luôn có quy mô sử dụng bạo lực lớn hơn tội phá rối an ninh. Tội phá rối an ninh hoàn thành từ lúc thực hiện hành vi, tức là từ thời điểm tụ tập đông người nhằm chống chính quyền nhân dân. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phá rối an ninh được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích chống chính quyền nhân dân là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Vì vậy, trong những trường hợp nhiều người thực hiện hành vi nêu trên mà không có mục đích chống chính quyền nhân dân, thì những người này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, điều 245 Bộ luật hình sự, hoặc tội chống người thi hành công vụ, điều 257 Bộ luật hình sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ ai đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Lưu ý, tội phá rối an ninh và tội bạo loạn giống nhau về các dấu hiệu như tụ tập đông người, công khai chống lại chính quyền nhân dân. Điểm khác biệt giữa hai tội này là hoạt động vũ trang không có trong mặt khách quan của tội phá rối an ninh. 2.12.2 Hình phạt. Điều 89 Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1, cấu thành cơ bản, quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung 2, cấu thành giảm nhẹ, quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khung hình phạt này được áp dụng trong trường hợp can phạm là người xúi dục, người giúp sức. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ luật hình sự. 2.13 Tội chống phá trại giam. Theo Điều 90 Bộ luật hình sự, tội chống phá trại giam là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải hoặc trốn trại giam. 2.13.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội chống phá trại giam được thể hiện dưới các dạng cụ thể là phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, bị dẫn giải, trốn trại giam. Hành vi phá trại giam là trường hợp can phạm dùng vũ lực, dùng sức mạnh thể chất để hủy hoại, làm hư hỏng cơ sở vật chất phục vụ cho việc giam giữ, quản lý người bị giam. Thủ đoạn thực hiện hành vi rất đa dạng. Dùng búa, vật cứng đập phá tường. Dùng kim, cưa cắt dây kẽm gai, song sắt. Dùng vật liệu nổ, v.v. Người thực hiện loại hành vi này có thể là can phạm đang bị giam giữ, có thể là người bên ngoài hoặc có sự phối kết hợp giữa bên trong và bên ngoài. Mục đích của việc thực hiện hành vi này không phải nhằm vào cơ sở vật chất mà thủ đoạn để giải thoát người bị giam. Hành vi tổ chức vượt trại giam là trường hợp những người đang bị giam tìm cách thoát khỏi nhà giam. Khác với phá trại giam, hành vi tổ chức vượt trại giam không dùng vũ lực, sức mạnh thể chất. Thủ đoạn chủ yếu của hành vi này là bí mật chuẩn bị và lợi dụng sơ hở để trốn khỏi trại giam. Trong quá trình thực hiện hành vi, can phạm có thể gây hư hỏng đến cơ sở vật chất nhưng không đáng kể. Cưa song sắt, đục tường trại giam, cắt hàng rào kẽm gai. Hành vi tổ chức vượt trại giam có thể kết hợp với người bên ngoài nhưng luôn luôn phải nhiều người. Hành vi đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải là trường hợp dùng vũ lực để giải thoát cho người đang bị giam giữ hoặc đang bị dẫn giải. Khác với phá trại giam, hành vi đánh tháo không nhằm hủy hoại cơ sở vật chất, tài sản của trại giam, mà chỉ tấn công vào cán bộ có trách nhiệm quản lý, dẫn giải người bị giam nhằm giải thoát người bị giam, bị dẫn giải. Do các trại giam được bảo vệ rất chặt chẽ, nên việc đánh tháo người đang bị giam trong trại giam rất khó thực hiện so với việc đánh tháo can phạm trên đường dẫn giải hay khi can phạm đang lao động, chữa bệnh bên ngoài trại giam. Hành vi trốn trại giam là trường hợp người đang bị giam lén lút bí mật trốn khỏi nơi giam giữ, quản lý họ. Khác với các trường hợp trên, hành vi trốn trại giam được thực hiện một cách lén lút, không dùng vũ lực và không có tổ chức. Trốn trại giam bao gồm cả các trường hợp trốn khi đang bị dẫn giải, trốn khi đang lao động ngoài khu vực trại giam, trốn khi đang chữa bệnh tại cơ sở y tế. Tội chống phá trại giam hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội chống phá trại giam được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp với mục đích chống chính quyền nhân dân. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội chống phá trại giam là bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.13.2 Hình phạt. Điều 90 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản, quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Khung 2. Cấu thành giảm nhẹ, quy định hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Khung hình phạt này được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình sự. 2.14 Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều 91 Bộ Luật Hình sự quy định hai tội. Tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Tội trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. 2.14.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền là an ninh đối nội và an toàn đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người thực hiện hành vi trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài do mục đích chống chính quyền Việt Nam nên thường có những hoạt động chống lại Việt Nam ở nước ngoài. Trong nhiều trường hợp, họ được các thế lực chống đối ở nước ngoài sử dụng, lợi dụng để gây khó khăn, thiệt hại cho hoạt động đối nội, đối ngoại của nhà nước Việt Nam. Mặt khách quan của tội phạm. Điều 91 Bộ Luật Hình sự quy định hai tội là tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền và tội trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền. Hành vi khách quan trong tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền là hành vi trốn đi nước ngoài. Trốn đi nước ngoài là trường hợp bằng mọi thủ đoạn bí mật rời khỏi nước Việt Nam. Thủ đoạn trốn có thể là lén lút vượt biên, lợi dụng hoặc giả vờ đi đánh cá để trốn bằng đường biển, trốn lên tàu nước ngoài hoặc vào cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam. Dùng giấy tờ giả để xuất cảnh nhưng không có ý nghĩa định tội. Đặc điểm của hành vi trốn đi nước ngoài là lén lút bất hợp pháp. Trong trường hợp dùng giấy tờ giả thì về hình thức là công khai hợp pháp, nhưng về bản chất pháp lý vẫn là bí mật bất hợp pháp. Trong trường hợp này, người phạm tội không che giấu hành vi mà che giấu tính hợp pháp của hành vi. Lén lút bí mật là đặc điểm chung phản ánh ý thức của người phạm tội, không phải là đặc điểm pháp lý của hành vi. Trường hợp trên đường trốn bị lộ, can phạm dùng vũ lực chống trả lại để trốn thì vẫn cấu thành tội này. Hành vi dùng vũ lực có thể cấu thành tội phạm khác. Hành vi khách quan trong tội trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền là hành vi trốn ở lại nước ngoài. Trốn ở lại nước ngoài là trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài hợp pháp nhưng cố tình ở lại nước ngoài. Cố tình ở lại được hiểu là sau khi hết thời hạn công tác, học tập nhưng vẫn ở lại mặc dù không có lý do khách quan cản trở hoặc từ bỏ nhiệm vụ được giao và tìm cách trốn tránh. Trốn sang nước thứ ba hoặc nhờ một cá nhân, tổ chức nước ngoài cưu mang, che giấu. Theo quy định tại Điều 91 Bộ Luật Hình sự, hai tội này được coi là hoàn thành khi thực hiện các hành vi luật định. Tuy nhiên, thực tiễn điều tra xét xử giải quyết vấn đề này như sau. Trường hợp lén lút vượt biên giới, trên bộ, trên biển, thì khi đến biên giới hoặc vượt qua lãnh hải là hoàn thành. Trường hợp trốn lên tàu nước ngoài hoặc trốn vào cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài, thì thời điểm hoàn thành là lúc bước lên tàu, vào cổng cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Trường hợp dùng giấy tờ giả để xuất cảnh thì thời điểm hoàn thành là lúc vào khu vực biên giới hải quan, nơi làm thủ tục xuất cảnh tại biên giới, cổng kiểm tra an ninh ở sân bay. Trường hợp trốn ở lại nước ngoài thì thời điểm hoàn thành là lúc trốn, từ bỏ nhiệm vụ hoặc khi hết thời hạn mà vẫn cố tình ở lại nước ngoài. Mặt chủ quan của tội phạm. Cả hai tội phạm quy định tại Điều 91 Bộ Luật Hình Sự được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích chống chính quyền nhân dân là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của hai tội này là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.14.2 Hình phạt. Điều 91 Bộ Luật Hình Sự quy định 3 khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Khung 2. Cấu thành tăng nặng. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung hình phạt này được áp dụng đối với người tổ chức, người cưỡng ép, người xúi dục. Khung 3. Cấu thành tăng nặng đặc biệt. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Khung hình phạt này được áp dụng với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Được coi là đặc biệt nghiêm trọng khi người phạm tội xúi dục, kích động, tổ chức rất nhiều người trốn đi hoặc gây ra hậu quả xấu cho nhà nước Việt Nam về chính trị, ngoại giao. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự.